Nam mô Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, quý Phật tử, hôm nay thì là cái ngày Phật nhập Niết Bàn, tức là ngày 15 tháng 2 đó. Thì cái ngày này là Đức Thế Tôn vào cái đến giữa hai cây sa la sông Thọ. Thì lúc đó thì hoa nở đầy thơm ngát, và Đức Phật biết rằng là Ngài sẽ nhập Niết Bàn, cho nên lúc đó Ngài vân tập hết tất cả chư vị tỳ kheo. Thì thời bây giờ thì tất cả các vị tỳ kheo đều vân tập tại cái rừng Sa La sông Thọ này, và cư sĩ Quang và chư thiên đều tụ tập về để chia tay Đức Thế Tôn từ giã cái cõi đời, để Ngài an trú vào trong cái cảnh giới an lạc, trong cái giới an lạc đây gọi là cái Niết Bàn đó. Thì cái Niết Bàn là quý vị thì đại khái cái từ bây giờ thì nói là Niết Bàn là Đức Phật chết đó, nhưng mà ở đây thì Đức Phật nói là Ngài Niết Bàn, bởi vì cái nghĩa Niết Bàn đó là tịch tỉnh, tức là về cái thế giới mà tịch tỉnh an lành thôi. Ví dụ như bây giờ mình chưa có ngộ đạo đó thì mình gọi là chết, mình tại vì mình có quan điểm chết là hết, không còn gì hết. Nhưng mà Đức Phật Ngài tu hành, Ngài giác ngộ, Ngài nhận ra được bản tánh của mình, cho nên vì vậy mà Ngài nhập Niết Bàn mà không phải là chết. Đúng không? Bởi vì Ngài thấy thân này là giả, không phải thiệt. Thân này giống như là một cái máy thôi, chứ nó không có phải là một cái chân thật nó lâu dài, mà Ngài sống được bằng một cái tâm nó thanh tịnh sáng suốt. Đó là khi Ngài từ giả cái bỏ cái báo thân hiện tại và Ngài trở về trong pháp thân, nghĩa là pháp thân là thể, mà hóa thân và báo thân chỉ là dụng thôi. Cho nên là cái dụng nó tan thì nó trở về cái thể, thì đây không thể nào gọi là chết được. Cho nên Ngài đi tu đó, Ngài nói Ngài liễu sanh thoát tử, nghĩa là Ngài không còn sanh tử nữa. Mà mình thấy Ngài không còn sanh tử nữa, nhưng mà Ngài nói nhập Niết Bàn thì sao? Nghĩa là không còn sanh tử nữa, nghĩa là Ngài không còn bị sanh tử nó chi phối nữa. Đó. Từ lâu nay đó là mình chỉ thấy được cái thân này, mình cho thân này là mình là thiệt, cho mình thấy còn có sanh ra, còn có chết đi. Nhưng mà Ngài ngộ đạo đó, Ngài thấy thân này không thiệt, thân này chỉ là tạm, do duyên hợp, tinh cha quyết mẹ kết thành, rồi đến khi mà trưởng dưỡng 80 năm nó rã ra, trả về lại cát bụi thôi. Thì như vậy nó hợp lại và nó tan ra, thì như vậy không thể nào nói đó là sanh, chỉ gọi là giả sanh, tử chỉ gọi là giả tử thôi. Nhưng mình chưa ngộ đó thì mình thấy sanh thiệt, tử thiệt. Ngài ngộ rồi đó thấy sanh tử không thiệt, chính chỗ thấy sanh tử không thiệt cho nên Ngài trở thành bất sanh bất tử bất diệt đó. Thì đây gọi là liễu sanh thoát tử đó. Đó, cho nên ở đây là nhập Niết Bàn chỉ là tạm thôi. Nhưng mà theo cái truyền thống của Phật giáo thì mình ngài nhập Niết Bàn nghĩa là cũng là cái ngài, ngài từ giả cái thế gian, từ giả đồ chúng và chúng sanh, ngài thể hiện cái Niết Bàn thì trở thành một cái lưu dấu, một cái kỷ niệm mà ở trong lòng chúng ta. Thì hôm nay thì bữa nay mình ôn lại những cái công hạnh của Đức Phật, và chúng ta tập những cái công hạnh đó để rồi chúng ta trở thành một cái người hoàn thiện, nó chân chánh. Thì trong những cái công hạnh của Đức Phật thì nổi bật nhất đó là cái hạnh từ bi của Ngài. Đây, bây giờ thì mình học cái bài pháp hôm nay, tức là tu tập hạnh từ bi, để thứ nhất là chúng ta nhớ lại đấng từ phụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cái thứ hai nữa để mình trở thành một cái người con Phật, nghĩa là con thì phải giống cha, nghĩa là Phật có cái hạnh từ bi rất là nổi bật, và chúng ta là người Phật tử cũng phải có cái hạnh từ bi đó. Cho nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói: ta ở trong vô lượng kiếp làm ông đại thí chủ, giúp khắp các kẻ nghèo khổ mới thể nguyện thành chánh giác. Nghĩa là Ngài ở trong vô lượng kiếp, Ngài là một vị đại thí chủ, giúp hết tất cả chúng sanh. Đó là Ngài thể hiện một cái lòng đại bi để mà phổ độ chúng sanh đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy rất là đặc biệt, bởi vì Ngài thương chúng sanh. Cho nên vì vậy đó là Ngài là mới ra đời và Ngài phổ độ chúng sanh. Đây gọi là phát xuất từ một cái lòng từ bi nó sâu thẳm. Cho nên trong kinh U Bà Tắc Giới đó, Đức Phật nói đó là: này thiện nam tử, bậc trí giả nhận thấy tất cả chúng sanh chìm đắm trong sanh tử phiền não, vì cứu vớt nên sanh lòng thương. Đó là cái nghĩa của từ bi đó. Nghĩa là Ngài thấy tất cả chúng sanh mà chìm trong cái biển luân hồi sanh tử, cho nên Ngài cứu vớt. Đó là cái tình thương của Ngài. Ngài nói lại: thấy chúng sanh mê nơi đường tà, không ai chỉ dẫn nên sanh lòng thương. Lại thấy chúng sanh chìm trong đấm bùn năm dục mà chẳng biết tránh, hãy còn buông lung nên sanh lòng thương. Nghĩa là Ngài thấy chúng sanh còn ở trong ngũ dục đau khổ, ở trong đó mà mình không có biết tránh, cho nên Ngài thương là vậy đó. Hay lại thấy chúng sanh bị của cải vợ con trói buộc mà chẳng rời bỏ nên sanh lòng thương. Lại thấy chúng sanh thân miệng ý gây nghiệp chẳng lành, chịu trong phiền não quả khổ, hãy còn vui đắm nên sanh lòng thương. Đó là đại khái trong kinh Đức Phật Ngài nói là bởi vì thấy chúng sanh quá sức là đau khổ, cho nên chính vì vậy Ngài khởi lòng đại bi để mà thương, để mà phổ độ chúng sanh. Vì vậy trong vô lượng kiếp đó, Ngài tu hạnh Bồ Tát Đạo đó, Ngài điều vị chúng sanh để mà làm tất cả những công hạnh. Cho nên có những kiếp Ngài làm vị quốc vương, Ngài mang hết của cải thành trì để mà bố thí giúp đỡ người khác. Có khi Ngài xả thân mạng là để mà cứu tất cả những chúng sanh. Ngài lập hết tất cả những cái công hạnh, đó là thể hiện được cái lòng từ bi. Mà Ngài nói rằng nhờ cái công hạnh từ bi này mà Ngài thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đây đại khái cái chữ từ bi. Bi là vì người khác, thương yêu người khác và tha thứ cho người khác. Từ là giúp đỡ người khác. Đó, thì bi tức là thương, đó là, người ta nói là mình thương người khác, tức là bi thương đó, là nghĩa là như vậy. Nghĩa là mình thương người khác, từ cái thương chúng sanh rồi mình mới có thể giúp đỡ họ, đó là. Cho nên hai cái chữ này á là gọi là từ bi đó. Cho nên là mình á thì sử dụng được có khi được nữa, ví dụ như mình thấy người ta thấy tội quá nhưng mà thôi kệ, đó là. Bởi vì mình không thể nào giúp được. Còn Đức Phật đó, Ngài thấy người ta tội quá, Ngài thương, cho nên Ngài tìm đủ mọi phương cách để giúp đỡ. Cho nên đây là gọi là cái từ. Cho nên mình chỉ được bi thôi, nhưng mà chưa có được cái tâm từ. Đó, cái tâm từ là giúp người khác. Thì như vậy đó là cái giúp người khác là nó có hai cái vấn đề. Một đó là mình có khả năng điều kiện giúp đỡ người khác, hay là giúp đỡ người khác bằng những cái lời khuyên, đó gọi là cái vô ý đó, thí đó. Và cái giúp đỡ người khác bằng cái Phật pháp, ví dụ như thấy người ta đau khổ quá, cái mình nhắc nhở người ta, mình nói phải dùng cái pháp này Phật dạy như vậy để cho mình hết đau khổ. Thì như vậy đó là gọi là cái mình dùng cái phương pháp Phật để giúp đỡ người khác. Đó là do cái lòng từ bi là thương chúng sanh, nó là thương người khác và mình tha thứ cho người khác và giúp đỡ những cho người khác. Đó đó là chọn cái lòng từ bi đơn giản như vậy. Ở đây đó là mình trở lại một cái vấn đề là lâu nay đó là chúng ta quen là sống, nghĩa là bởi vì đó là do mê lầm, mình thấy thân này là thật, rồi thấy của cải là thật, gia đình sự nghiệp là thật, cho nên tất cả chúng sanh đều sống với lòng ích kỷ. Mà sống với lòng ích kỷ này đó thì nó cộng thêm cái từ cái ích kỷ, cho nên có cái sự tham lam và có sự bỏng sẻn ở trong đó. Chính vì vậy đó mà mình luôn luôn là gặp nhiều cái chướng ngại trong cái cuộc đời của mình, luôn luôn gặp nhiều cái chướng duyên và mình đau khổ. Thì như vậy cái đau khổ đó là không có phải là ai mang đến cho mình cái đau khổ. Mà cái đau khổ thực sự đó là bởi vì do cái lòng ích kỷ, do cái lòng bỏng sẻn, do cái lòng tham thôi, cho nên chính vì vậy mới khổ ải. Thì thời Phật còn tại thế đó, thì có một cái gia đình nọ, thì cái gia đình này á, thì có một người con dâu thì rất là giống như là cũng không có được tốt, cho nên là thường á là xích mích với người mẹ chồng á. Cho nên là mà người mẹ chồng này đó thì cũng rất là tốt, nhưng mà cái sự hiện diện của người mẹ chồng đó thì khiến cho người nàng dâu này không có được sống nó được thoải mái và tự nhiên. Thì chỉ có một cái vì lòng ích kỷ đó đó, cho nên đó là mới lập một cái mưu để mà giết hại người mẹ chồng mình. Thì nguyên cả gia đình này đó là theo ngoại đạo. Thì cái ngoại đạo này đó, cái chủ thuyết của họ đó là muốn được sanh thiên đó là phải lấy củi chất vào và ngồi cầu nguyện và để mẹ cha mình lên trên đó là đốt cháy. Khi mà đốt cháy như vậy là được gọi là được sanh thiên đó. Đây gọi là một cái trả hiếu đó, là một cái ngoại đạo họ có cái chủ thuyết như vậy. Thì nguyên gia đình như này đó thì ở trong cái giáo phái này, mặc dù là như vậy nhưng mà cái người con á là cũng không nỡ nào mà giết hại mẹ mình, giết hại cha mình. Mặc dù nghe thì tin nhưng mà không ai nỡ nào giết cha mẹ mình hết. Đó là cái bẩm tánh thiện lương của tất cả con người. Nhưng mà cái người vợ này là nghe như vậy, biết như vậy, cho nên mới nói với chồng, nó thấy mẹ mình sống ở đây cực khổ quá, cho nên thôi làm sao cho mẹ mình được sống ở cái cõi trời vui hơn. Cho nên mới lập cái mưu, mới nói với người chồng, nói giờ đạo của mình đó là chủ thuyết như vậy đó, thì bây giờ thấy mẹ mình cực quá, thôi bây giờ anh đào cái hầm đi, rồi chất củi vô để mẹ mình lên đốt, để cho mẹ mình được sanh thiên đó. Thì một lần nói đó thì người chồng á, bởi vì thương mẹ cho nên người chồng không thể nào làm được cái điều đó, mà cũng tin đạo nữa mà cũng không thể nào làm được, cũng không thể là vượt qua được cái tình mẫu tử thiêng liêng. Cho nên nhưng mà cái gì cũng vậy, một lần á thì người ta chưa tin, nói hai lần ba lần và cái sự thúc đẩy dần dần khiến cho người chồng này tin. Thì một bữa nọ đó thì cái người chồng mới ra ngoài ruộng đó đào một cái hố và chất củi đầy trong đó, và mới mời những người giáo sĩ trong cái giáo phái đến đó cầu nguyện, xong rồi mới đưa mẹ mình ra và xô xuống cái hầm lửa. Nhưng mà khi mà xô xuống hầm lửa đó thì có một cái điều rất là may mắn, thì trong cái hầm này đào nó quá rộng đi, thì bà nhào qua bên cái chỗ không có lửa. Và khi mà xô mẹ mình xuống rồi đó thì tất cả mọi người thì tưởng là người này đã chết rồi, và người con và tất cả mọi người chứng kiến thì bây giờ nghĩ là bà đã sanh thiên rồi. Thì nhưng mà mọi người khi về đó thì bà mới lồm cồm, bà mới chui lên, nghĩa là bà không chết. Thì bà không chết á thì bà mới biết á, biết ra được á là cái điều này á là do người nàng dâu này xúi con mình, chứ con mình không thể nào giết mình đó. Thì bà mới trên đường bà mới bò đi về. Thì tối thì bà không có dám về, bà mới trèo lên cái cây đó. Khi mà bà trèo lên cái cây đó thì ở dưới trong đêm đó đó thì có ba tên trộm thì mới cướp của người ta và đến dưới gốc cây đó ngồi để mà chia nhau. Thì bà nghe có tiếng người ở dưới đó thì bà hoảng sợ bà la lên. Thì khi bà la lên đó, thì ba cái tên cướp này đó thì lại hoảng sợ tưởng là có người phát hiện cho nên bỏ chạy để của cải lại hết. Thì bà mới xuống, bà mới thấy vòng vàng, cái bà mới đeo vô đủ thứ mọi trang sức. Cái bà mới nghĩ một cái kế là thôi bây giờ là con dâu hại mình à, bây giờ bà mới tìm cái cách này để mà cho nó biết cái chuyện mà dưới hầm lửa nó nóng như thế nào và có được sanh thiên hay là không. Bà mới mang của cải vật chất về đó, đi vô trong nhà thì cái người con dâu tái mặt luôn, nghĩ là người mẹ mình là đã về để báo thù. Trong khi đó người con á lại tưởng rằng á là người mẹ mình được sanh thiên rồi trở về đây thăm mình và thăm gia đình đó. Thì cái người mẹ này đó là rất là tỉnh bơ và nói là mẹ thực sự đã sanh thiên rồi, cho nên bây giờ mẹ về chứng tỏ là bây giờ là vàng bạc tiền bạc của cải rất là nhiều, tức là đưa ra cho người con. Thì người con lại tin. Thì cái người dâu này đó thì thấy vàng bạc sanh tham đi, và lúc này ngộ nhận là mẹ mình đã sanh thiên thiệt và mang vàng bạc châu báu về cho mình. Thì cái người mẹ mới nói với nàng dâu đó, tự vì mẹ già cả không thể nào mang vàng bạc về nổi, Cho nên nếu mà con đó là còn sức khỏe đó, con có thể mang vàng bạc về rất là nhiều đó. Thì như vậy đó, là nếu mà con mà chịu đó thì con nhảy xuống cái hầm lửa, con được sanh thiên thì mang về nhiều lắm. Thì cái người nàng dâu này nghe vậy cho nên sanh tham đi. Cho nên thì cũng tổ chức một cái cuộc như vậy, và ở dưới hầm lửa như vậy, và người vợ này tự nguyện nhảy xuống. Mà nhảy xuống lần này á thì chết, tức là tan thành tro luôn. Thì như vậy đó, là bởi vì sống ích kỷ mà phát xuất từ lòng tham, từ cái lòng tham này mà giết hại chúng ta. Thì đó là cái câu chuyện cổ trong cái Phật giáo, mà ở hiện đời á, là chúng ta thấy đó, là cái lòng tham, cái lòng bỏng sẻn, cái lòng ích kỷ nó thiêu đốt chúng sanh. Ví dụ như á, là cái người á, là cảm giác thiếu đó, là không phải vì họ không có của cải vật chất, mà bởi vì họ có lòng tham. Phải không ạ? Cho nên á, là thực tình á, là cái đời sống của con người ta đó là cũng chỉ rất là đơn giản thôi. Một ngày chỉ có hai bữa cơm là ăn no là đủ sống rồi, và áo mặc á, là cũng đủ sống rồi, không có cần là phải lo lắng chi nhiều cả. Mình lo lắng nhiều chừng nào đó là mình lại càng cảm giác thiếu chừng đó. Rồi mình do mình muốn nhiều chừng nào á thì mình cảm giác khát khao chừng đó. Cho nên trong kinh Di Giáo Đức Phật nói cái lòng tham của chúng sanh giống như cái người khát nước mà uống nước biển vậy đó. Bữa nào quý vị Phật tử khát nước đừng uống nước biển, mà quậy miếng muối Phật tử uống thử coi. Mặc dù uống vô nhiều đó nhưng mà cảm giác khát. Bữa nào mình ăn cá ăn thịt chìm á, bữa đó kho mặn quá mình ăn, chắc chắn quý vị Phật tử uống thêm mấy ly nước bự nữa cũng chưa cảm giác đã khát nữa. Là bởi vì là tham nhiều chừng nào á, là con người ta lại càng ham muốn nhiều chừng đó. Cho nên ở cái địa vị như một vị vua mà cũng cảm giác khổ sở, cũng chính bởi vì lòng tham. Cho nên đó là cũng có cái câu chuyện mà một vị vua là luôn luôn là sống trong đau khổ. Thì thời cổ đại đó là có một cái vị vua, là ông ta là cứ sợ gian sang của mình là bị người khác cướp đi, và cái kho báu của mình bị người khác cướp đi, nhất là ngai vàng của ông ta. Cho nên ông ta sợ và hiềm nghi tất cả quần thần, và luôn luôn sợ ngoại bang. Cho nên vì vậy ông suốt ngày không bao giờ được một phút giây nào thảnh thơi cả, mặc dù là ở địa vị nhân vương. Một bữa nọ đó thì ông ta ở trên thành đó, nhìn xuống thấy những người dân nghèo nàn sống rất là đơn giản, mà tại sao thấy có vẻ thảnh thơi hơn ông ta. Cho nên ông ta mới thắc mắc là không biết là cái người dân ở dưới đó là sống có cái bí quyết gì mà tại sao có đời sống nó thanh thản như vậy. Thì đêm đó ông ta mới giả một cái người ăn mày, giả một thành một cái người ăn mày. Cho nên rồi mới đến một cái nhà một người nông dân rất là bình thường, một người chỉ là đóng giày mỗi ngày thôi. Thì ông vua mới gõ cửa, thì cái người ở trong nhà mới mở cửa ra và mời gã ăn mày này vào, và mời uống nước và chia nửa ổ bánh mì của anh ta. Thì ông vua này mới hỏi đó là: anh đời sống nghèo nàn như vậy, mỗi ngày chỉ có một ổ bánh mì như vậy, mà sao thấy anh sống mà không có lo lắng gì hết? Thì cái người nông dân này, cái người nghèo nó là: tôi mỗi ngày đó là đi đan giày để mà bán, thì mỗi ngày đó là chỉ được 2 đồng thôi, và chỉ mua được một ổ bánh mì và sống được một ngày. Đó, ông vua này mới hỏi như vậy đó, rồi còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì như thế nào? Thì cái người này mới nói đó là: ngày mai đó thì sẽ có ngày mai, ngày mai đó thì mình không bao giờ biết ngày mai sẽ đến như thế nào, nhưng mà ngày mai sẽ có ngày mai, ngày mốt sẽ có ngày ngày mốt, mình không cần phải lo lắng gì cả. Ông vua này mới trở về triều thì mới ra lệnh là cấm tất cả những cái người mà làm giày đi bán, tức là phải tất cả cửa tiệm đóng giày là phải là đóng cửa hết. Thì cái anh này đó là mỗi ngày đóng giày đó thì được 2 đồng mua được ổ bánh mì, bây giờ đóng cửa thì sao? Ông vua mới thử coi là những cái triết lý của người nông dân này có đúng hay là không. Thì cái người nông dân này nghe cái lệnh vậy thì tất cả người dân đều phải đóng cửa tìm giày hết. Thì anh ta sáng đó anh ta mới đi ra ngoài, thì thấy những người mà họ đi đi buôn bán đó, họ gánh đó, thì anh ta xin gánh mướn. Thì khi mà anh ta gánh mướn như vậy, gánh được 2 chuyến cũng được 2 đồng, thì cũng được ổ bánh mì. Thì đêm đó vị vua mới đến đó, mới gõ cửa thì cũng ổ bánh mì đó và được chia phân nữa. Thì ông vua này á thì mới nghe được chuyện, mới trở về, mới cấm tất cả những người đi gánh mướn, nên là gánh mướn cũng cho gánh luôn. Thì như vậy đó, thì khi mà gánh mướn không được á, thì anh này mới lại tạo một cái nghề khác, cũng đi xin được cái nghề khác. Thì như vậy lần lượt như vậy đó, thì ông vua này đó là mới cho cái người nông dân này đó đi làm, đi làm lính. Thì làm lính á, cho nhà vua đó là chỉ ăn lương tháng, tức là đến cuối tháng mới được trả lương. Mà anh này đó thì mỗi ngày nếu mà không làm ra 2 đồng đó, thì không có một ổ bánh mì. Mà bây giờ đến cuối tháng mới trả lương, thì như vậy 30 ngày này á, thì bánh mì đâu mà ăn. Thì ông vua mới bắt cái người nông dân này đi vô làm lính đó. Thì cái người lính này đó là được làm lính rồi, thì đêm đó đó thì nhà vua cũng đến một cái căn nhà đó và gõ cửa. Thì cái người lính này ra mở cửa đó, và trên tay của anh ta vẫn có một ổ bánh mì. Thì ông vua này mới thắc mắc, người ông mài này đó mới thắc mắc đó, là anh hiện giờ đã làm lính rồi, như vậy tiền đâu ra mà anh có ổ bánh mì như vậy? Thì cái người lính này mới nói đó, là khi tôi làm lính á, thì vua trao cho tôi một thanh kiếm, thì tôi đi cầm thanh kiếm này thì đủ mua được 30 ổ bánh mì đó. Thì sau 30 ngày đó thì tôi lãnh lương ra đó, thì đi chuộc lại thanh kiếm đó. Thì ông vua này đó thì mới đi về, mới thử nghiệm. Và cái người ăn mày này đó, ông vua này đó mới nói đó, là bây giờ anh không còn kiếm nữa, thì như vậy đó, thì nếu mà nhà vua đó kêu anh làm một cái việc gì đó thì kiếm đâu anh dùng? Thì người ăn mày mới nói là tôi lấy cái cây gỗ đẽo thành cái lưỡi kiếm đó, gọi là thanh kiếm gỗ đó, là nguyên cái câu chuyện đề tựa như vậy. Thì nhà vua này á là mới trở về, thì ngày hôm đó đó thì có một người ăn cướp đó, một người ăn trộm ăn cướp đó, thì bị xử trảm. Thì vua bắt cái người lính này đó là phải chém đầu của cái người ăn trộm này đó, là thử anh chàng này tới mức mà không còn cái đường nào mà chống nổi đó. Thì đến sáng ngày hôm đó thì anh lính này ra đứng trước cái người mà phạm trọng tội đó, là để mà xử chém đó. Thì tất cả mọi người đang chú ý nhìn coi, cũng như nhà vua đang chú ý nhìn coi anh này phải xử sự như thế nào. Thì cái người tử tội này đó là mới quỳ dưới chân của anh này, mới khóc than, nó bởi vì là quá sức là nghèo đói cho nên mới lỡ phạm vào cái tội này, cho nên là xin để mà tha thứ. Thì tất cả mọi người đang trùm trò, tức là đang chờ đợi coi là một cái xử án, một cái kết cuộc của cái người này như thế nào, và anh lính này sẽ xử sự như thế nào. Thì anh lính này mới ngước mặt lên trời, mới nói là nếu mà thượng đế mà linh thiêng đó, nếu mà cho rằng anh này là vô tội đó, thì cho thanh kiếm của tôi biến thành thanh kiếm gỗ. Thì nói dứt lời, anh này rút kiếm ra chém một cái, thì thanh kiếm gỗ đâu có đứt. Thì tất cả mọi người la lên, đó là một cái sự mầu nhiệm, và tất cả mọi người đồng ý rằng đó là cái sự mầu nhiệm của thượng đế mà ban đến cho người tử tội này. Thì nhà vua đó thì lúc đó là mới là tha cho cái người tử tội này luôn, và đi xuống nói với anh chàng lính này, chính ta là vị vua giả người ăn mày đến thử ngươi. Và từ đây đó là vua kết bạn với người này và mang vào trong cung, và trở thành một cái người rất là chỉ đạo cho cái việc nước. Thì như vậy đó là một cái đạo lý đơn giản trong cái cuộc sống đó, là mỗi ngày mình chỉ nên biết mỗi ngày, đó là một cái điều rất là thật. Còn nếu mình nghĩ mình tham, mình chất chứa của cải cho nhiều để mai hậu, để cho con cháu đồ vân vân đó, thì cái điều này thực tình là nó là rất là đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng mà quý vị thấy đó là có những người họ chất chứa rất là nhiều của cải, trong một thoáng chốc đó, là bây giờ là trắng tay hết. Có mà. Giống như là những người dân Nhật mà ở những cái thành phố mà bây giờ là nó không còn cái gì hết. Họ ra đi chỉ còn 2 bàn tay trắng thôi. Mặc dù lúc đó là ở đó có những bác sĩ, có những kỹ sư, có những người rất là giàu có, mà nghe nói ở vùng đó đó, nhất là ở vùng biển đó, nhà cửa rất là mắc, nghĩa là hơn triệu đô không à, chứ không có phải là rẻ, nghĩa là những người rất là giàu có ở đó, chứ không phải là những người nghèo khổ nữa. Thì như vậy khoảng một cái rồi giờ họ trắng tay hết. Thì như vậy những cái họ chất chứa thực sự đó đó là nó thuộc về vô thường. Cho nên vì vậy đó là mỗi ngày thì nó có một cái định nghiệp của mỗi ngày. Nghe thí dụ như bây giờ mỗi ngày mình sống đó là mình có cái, do cái phước báo đời trước nó kết tụ lại, cho nên bây giờ mình có đầy đủ. Nhưng mà bây giờ mình chưa có chắc là ngày mai mình có được như vậy hay không. Đây là nó thuộc về cái định luật vô thường rồi. Cho nên vì vậy đó là mỗi ngày đều có một cái sự màu nhiệm của mỗi mỗi ngày. Cho nên mình càng lo lắng nhiều chừng nào. Có nhiều khi mình mượn, thí dụ mình nói là mình phải tích góp của cải để cho dành cho con cháu. Nhưng mà có khi á, nó chỉ là một cái tâm niệm nó lừa gạt để nó thúc đẩy lòng tham của mình. Nên là thực ra con cháu thì cũng có cái phước báo của con cháu. Có nhiều người đó là để tài sản rất nhiều cho con cháu, nhưng mà con cháu không thể nào hưởng được, hoặc giả là đưa đến tay nó thì nó sẽ phá hủy hết. Cho nên vì vậy người xưa nói là mình nên để cái đức cho con cháu hơn là để cái tiền bạc cho con cháu. Bởi vì nếu mà mình để cái đức cho con cháu thì nhân cái đức này con cháu nó thành người, thì tự nhiên đó là con cháu sẽ tự thành tựu lấy thôi. Cho nên là không có thể nào mà mình bù qua cho người này, bù qua cho người kia, bởi vì là chúng ta bị cái phước nghiệp nó chi phối và cái ác nghiệp nó chi phối. Cho nên chính vì vậy đó là mình sống làm sao mà đừng có cái lòng tham. Mà từ cái lòng tham, từ cái bảo vệ, cho nên chính vì vậy đó là quá ích kỷ cho cái bản thân, quá ích kỷ cho cái con người. Cho nên đó là tự mình tạo ra và tự mình diệt lấy đi. Cho nên thí dụ như bây giờ quý vị thấy đó là tại sao là thiên tai xảy ra nhiều, tại sao động đất, tại sao có sóng thần. Tức là đó, tức là những cái mà do con người mình nó tạo ra thôi. Ví dụ như là mình cái khoa học phát triển quá mức đi, rồi bây giờ mình phát hiện ra nhiều cái mỏ dầu. Ví dụ ở lòng biển bây giờ người ta lấy dầu không biết bao nhiêu là dầu từ những cái lòng biển, cho anh chứ nó bị bọng, phải không hả? Rồi tất cả những khoáng sản mình lấy rồi mình xài, rồi lấy xài để tạo ra cái gì, thấy không? Tạo ra xăng dầu, rồi tất cả nhà máy cơ điện phát ra rồi khói, rồi nó tạo lên một cái luồng khí ô nhiễm. Mà tạo ra ô nhiễm đó thì nó bốc lên, nó làm mỏng tầng ozone ở trên trời. Tức là cái tầng ozone này là một lớp dày đặc không khí, nó bảo vệ cái quả đất này, nên khiến cho tia tử ngoại bên ngoài nó xâm nhập vào. Cho nên là người ta khoa học nói là có những chỗ nó mỏng, nó thủng và nguy hiểm đó. Đó, cho nên họ đang tìm cách để mà họ giá lại những cái đó. Mà làm sao được? Bởi vì là do cái khí thải của mình, do khói, là do ô nhiễm, những cái khí độc nó thải ra. Rồi bây giờ quý vị thấy đó là bây giờ là tạo ra những cái lò nguyên tử. Ví dụ những cái lò nguyên tử đó để mà giúp cho cái cải thiện cái đời sống vân vân. Cái điều đó cũng là rất đúng thôi. Nhưng bây giờ quý vị thấy bây giờ nó ngược lại, nó hại lại mình. Thế bây giờ là bên Nhật là những cái lò nguyên tử bắt đầu là nó nổ ra. Hết cái lò này bây giờ tới 4 cái rồi. Mà còn nữa, mà bây giờ thế giới chưa ngừng nữa, nước nào là cũng có 100 mấy chục cái lò nguyên tử. Thì bây giờ quý vị thấy đó là do động đất thì khiến cho những lò nguyên tử này nó không hoạt động được. Mà những lò nguyên tử này không hoạt động được, nó nóng thì nó phải chảy ra, nó phải bể và phải cho nó nổ. Mà nó nổ, nó bay vào không gian. Thì những cái người mà hít vào những cái phóng xạ đó thì đều bị bệnh cancer hết. Đó là do hiện giờ ta nói, bây giờ người ta báo động về cái vấn đề đó. Thì như vậy đó là khoa học phát triển là vì con người, phải không ạ? Nhưng mà vô tình lại hại con người. Thì vậy mình phát triển đó là nó đã chứa sẵn một cái lòng tham của con người ở trong đó, nó thúc đẩy để cho mình hết cái này mình không biết dừng, đạt được cái này rồi lại đạt cái kia, đạt được cái kia lại đạt được cái nọ. Mình phải đạt được cái chỗ mà mình phải làm chủ cả cái vũ trụ, làm chủ cả thế giới và làm chủ cái quả đất. Nhưng mà làm sao được? Bởi vì tất cả chúng sanh á là gọi là cha, tức là trời, tức là một cái không khí để mình thở. Còn mẹ tức là cái quả đất. Mỗi ngày mình sống là mình đặt chân trên quả đất. Nếu không có cái quả đất á thì mình sẽ chết. Quả đất mà nứt ra thì mình cũng chết. Tất cả cái gì mình cũng chết hết á. Nhưng mà mình lại là đào vào trong cái lòng đất, rồi mình làm đủ thứ mọi chuyện hết từ do cái tâm thức của mình. Cho nên để rồi đó, rồi một ngày nào đó đó là cái này nó nổ ra, cái kia nó nổ ra, rồi hủy diệt cả nhân loại, là chính mình tự hủy diệt. Nghĩa là nó phát xuất từ cái tâm. Từ cái tâm này nó khởi vọng tưởng, cho nên rồi nó, đây gọi là cái tâm thức. Cho nên tất cả những cái sự phát minh là đều do tâm thức của con người ta phát minh hết. Mà tâm thức là vọng, là nó là không thật. Giống như trong kinh Đức Phật nói, giống như là sắc sanh ra sét, rồi sét nó tự ăn sắc. Cũng như vậy, từ tâm mình nó sanh ra vọng tưởng, thì chính cái vọng tưởng này nó sẽ hủy hoại chính mình. Cho nên vì vậy đó là ở đây là muốn nói một cái điều là mình không biết dừng lại, mình đi quá xa rồi, cái bước chân mình đi nó quá xa. Nghĩa là mình tạo ra quá nhiều và tạo ra quá nhiều cái sự nguy hiểm. Nó ngày xưa là người ta chỉ xài cung xài gươm thôi, thì cái sự hủy hoại của con người ta là chỉ một phần thôi. Nhưng bây giờ người ta xài bom nguyên tử, một cái bom đó là có thể giết cả một cái thành phố. Bây giờ họ chiến tranh, họ chỉ ngồi họ bấm nút thôi, họ bấm nút là thiên hạ này chết hết. À, bây giờ họ chưa có những cái chuyện đó, nhưng bởi vì họ là đã xảy ra đủ thứ chuyện rồi. Mình không có đủ sức mạnh nào mà có thể làm chủ được cái vũ trụ này cả, mà mình chỉ là một cái con người rất là nhỏ bé thôi. Ví dụ bây giờ quý vị mà đi máy bay, quý vị nhìn xuống cái trái đất á, là làng mạc thành phố là nhỏ xíu như nắm tay thôi, còn con người chỉ là con kiến thôi, một chiếc xe truất mà mình thấy giống như cái đầu móng tay của mình, là con người rất là nhỏ bé thôi. Nhưng mà bởi vì cái lòng tham quá to đi, rồi cái lòng ích kỷ quá nhiều đi, cho nên khiến vì vậy đó mà chúng ta thấy là chúng ta làm mất hết tất cả, tưởng là được nhiều nhưng mà cuối cùng là mất hết. Mình đang sống trong cái sự nguy hiểm, trong sống trong cái sự lo âu, và đang sống trong cái sự sợ hãi, bởi vì là mình bị tâm thức của mình nó lường gạt mình không hay. Cho nên làm sao đó, khoa học làm sao phải biết đủ, mình phải biết một cái mức nào đó mình dừng lại, để khi mình đủ điều kiện sống, đủ điều kiện mà thông tin rồi qua lại một cách nó vừa phải, thì như vậy đó là nó đủ rồi. Đi quá xa là nguy hiểm. Giống như ngày xưa là Đức Phật ngài tu hành, chư vị thánh tăng tu hành là có thần thông, nghĩa là các ngài có thể biến một cái quả núi trước mặt được, và các ngài có thể biến một cái biển cả trước mặt được, các ngài có thể biến một cái lâu đài, có thể dời thành trì này qua thành trì bên kia, dời non dời núi, là các ngài do cái tâm lực mà các ngài khởi ra cái diệu dụng, tức là khởi từ cái tâm mà khởi ra cái dụng, có cái năng lực như thế mà khoa học hiện giờ đâu thể nào làm được như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói rằng đây là cái mê hoặc chúng sanh, đó là cái nguy hại cho chúng sanh, các ông không được dùng thần thông. Đức Phật còn dạy các đệ tử như vậy, nghĩa là có khả năng làm những cái chuyện mà phi thường, mà thế gian này không thể nào làm nổi, mà Đức Phật nghĩ cho đó là nó thuộc về cái diệu dụng, thuộc về tâm thức thôi, nó thuộc về những cái kiến tạo ảo quyền thôi, chứ nó không có cái gì gọi là cái vĩnh cửu lâu dài hết, mà Đức Phật ngài gạt bỏ. Nhưng mà chúng sanh bởi do vô minh, tưởng là những cái đó mình làm được là hay, tưởng là những cái đó là những cái mà mình có thể là vượt hơn thiên hạ, nghĩa là nước này chế được cái nào vũ khí tối tân thì nước kia phải ráng chế hơn, để gì? Để cho mình trở thành cái nước đàn anh đàn chị. Nhưng mà cuối cùng tất cả những cái đó rồi đây sẽ hủy diệt hết tất cả, là bởi vì mình cho cái tâm thức đó là mình, mà mình không thấy được cái trên tâm đó là mình, không thấy được cái bản thể thanh tịnh đó là mình. Cho nên chính vì vậy đó là mình bị sống trong cái nguy hiểm. Cho nên á, là bởi vì do sống ích kỷ, lo cho bản thân, và vì cái bản ngã này cho nên khiến con người ta nó hủy hoại. Thì bây giờ là mình phải sống bằng cái tâm từ bi, nghĩa là sống mà không có ích kỷ, sống vì người khác, thương yêu người khác, thì như vậy đó là mình mới có một cái đời sống thật sự là an lành, thật sự là hạnh phúc. Cho nên đó là trong kinh Đức Phật nói đó, là khi mình mang đến hạnh phúc cho người đó, thì lúc đó mình sẽ được hạnh phúc. Cái điều này là mình thấy rất là hơi khó tin. Ví dụ như bây giờ là quý vị là có tiền, khi mình có tiền của cải đó, thì mình giúp đỡ một người khác, thì khi giúp đỡ một người khác đó, thì lúc đó đó là mình có hạnh phúc không ạ? Bình thường á thì mình nói mình có hạnh phúc, nhưng mà nếu mà mình tiếc cái phần mình giúp á, thì vậy có hạnh phúc không ạ? Cũng không có hạnh phúc. Mà cái người nhận đó là khi họ vui đó, thì nếu mà mình mà không tiếc á, thì lúc đó mình thấy họ vui thì mình mới vui được. Đó là, thì thí dụ như ở trong gia đình á, là mình hy sinh mình lo cho gia đình hết tất cả, và thấy tất cả mọi người trong gia đình hạnh phúc á, thì lúc đó mình có hạnh phúc không ạ? Thực tình lúc đó mình mới hạnh phúc. Bởi vì khi mà mình lo cho tất cả gia đình thì ai cũng thương mến mình hết. Thì khi mà họ thương mến mình đó, là họ tạo một cái từ trường, họ tạo một cái năng lực đó khiến cho mình cảm thấy rất là an lành. Thì đây gọi là cái hạnh phúc. Thì đứng về cái góc độ nhân quả đó, thì hiện tại mà quý vị được hạnh phúc đó, là do cái gì? Là do cái phước báo đời trước. Thì cái phước báo đời trước này đó là do mình tạo. Ví dụ như bây giờ là hiện đời đó, mình gặp một cái người nào đó họ thương mình, họ giúp đỡ mình, họ lo lắng cho mình và họ bảo vệ về mình. Đây nó liệt về cái nhân quả. Là đời trước mình đã giúp đỡ cái người đó, lo lắng cho người đó, thương yêu người đó và đã hy sinh cho người đó. Bây giờ họ cảm giác họ gặp mình á, họ cảm giác là họ rất là thương mình và họ muốn lo lắng cho mình, giúp đỡ mình bằng một cái tự nguyện. Cho nên là trong gia đình đó, có nhiều vợ chồng á thì rất là hạnh phúc, thương yêu nhau. Cha mẹ thương con thương cha mẹ, anh em thương yêu lẫn nhau, đều ảnh hưởng một cái nghiệp của quá khứ. Bên cạnh đó là có những gia đình anh em không thương nhau, luôn luôn chiến đấu với nhau, đều ảnh hưởng một cái quả ở trong quá khứ hết. Hiện đời gặp nhau để mà trả hết. Cho nên quý vị thấy nó có những cái rất lạ nè, là hai người họ rất là thương nhau, họ lập gia đình với nhau và họ sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà chỉ được 5 năm thôi, họ không còn thương nhau nữa, họ không còn hạnh phúc nữa. Là bởi vì trong 5 năm đó là họ đã trả cho nhau đủ rồi. Và trong khoảng thời gian đó họ sẽ có những cái mà bất đồng ý kiến, rồi tranh luận với nhau, rồi chiến đấu với nhau, rồi đưa ra ly dị. Nghĩa là cái lúc đó là họ không còn nợ nữa, họ không còn mà dính líu nhau gì về những cái hạt nhân nào ở trong quá khứ hết. Thì đây cho nên người ta nói là duyên và nợ đó, họ có nợ họ mới gặp nhau để trả. Cho nên là cái hạnh phúc ở thế gian là đều ảnh hưởng do cái phước nghiệp ở quá khứ. Cho nên hiện tại mình giúp đỡ người khác thì mình được hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc này đó là tính về cái nhân quả, thì đời sau hay đời này mình sẽ được cái hạnh phúc, tùy cái quả nó đến nhanh hay chậm đó. Cho nên là mình không thể nào chối cãi được. Cho nên có nhiều người hạnh phúc cả đời, có nhiều người hạnh phúc nửa chừng, có nhiều người nửa đường gãi gánh, đều là do cái phước nghiệp. Là ở đây là nó đánh sâu vào cái tâm lý của tất cả chúng sanh. Ở Nhật á, là khi mà cái chuyện mà sóng thần xảy ra đó, là những người họ chứng kiến họ để lại một cái câu chuyện này cũng khá là cảm động. Là lúc đó là khi mà nước nó dâng lên á, thì lúc đó có ba mẹ, một người mẹ và hai đứa con gái. Tất cả mọi người đều là phải lên trên cái lầu cao nhất á. Thì bởi vì là cái sóng nó thì nó không phủ qua được những cái căn nhà, tức là những gần biển á, thì nó phủ, nhưng mà gần ở trên này đó thì họ chỉ lên, nhưng mà nếu người nào mà leo kịp á, họ lên được trên cái nóc nhà đó thì họ cũng có thể họ được sống sót. Thì ba mẹ con này đó, tự vì bả là đàn bà và hai cái người con này là cũng là con gái, cho nên là không thể nào leo được lên trên. Thì lúc đó ở bên kia đó, một cái nhà bên kia là có một cái người đàn ông thấy cái tình cảnh ba mẹ con không thể nào lên được, trong khi đó nước sắp sửa cuốn trôi rồi, thì la và kêu cứu. Thì cái người này mới nhảy xuống nước và bơi qua và đẩy hai người con gái đã lên trên rồi. Còn cái người mẹ đó, thì cái người anh chàng này đó, ông này đã cố gắng là đẩy cái người đàn bà này sao mà lên trên cái ban công đó, nắm giữ cái ban công và leo lên được á. Thì mà không ngờ khi đưa cái người đàn bà này lên á, thì nước đó, thì lúc đó có một chiếc xe, lúc đó là cả hàng ngàn chiếc xe nó trôi đó, thì có một chiếc xe nó vô tình nó cắm thẳng vào cái người của ông này. Thì lúc đó cái người đàn bà này nắm chặt tay người đàn ông này, cố gắng kéo người đàn ông này lên đó. Thì lúc đó người đàn ông biết không thể nào mà ông ta lên được, trong khi chiếc xe nó đang đẩy mình đi, nước sức mạnh quá. Thì ông ta mới giật bung cái bàn tay của cái người đàn bà này ra và anh ta bị nước cuốn trôi và chết. Thì lúc đó là tất cả mọi người xung quanh đó là nhìn cái người đàn ông này, và ba mẹ con này nhìn người đàn ông này chết trong một cái lòng rất là tiếc nuối và rất thương và rất là cảm động. Một cái hình ảnh giống như một vị Bồ Tát để mà phổ độ chúng sanh. Thì như vậy đứng về cái mặt tâm lý nè, để cho quý vị thấy là bây giờ là cái hình ảnh cái người đàn ông này là rất là phi thường đối với một ba người ba mẹ con này, một cái hình ảnh đẹp nhất, đẹp tuyệt trần mà trên thế gian này không có một cái bức tranh nào có thể họa được một cái tấm lòng cao thượng của một cái người đàn ông này dám hy sinh mình để mà cứu ba mẹ mẹ con. Từ nơi một cái tâm niệm đó, nó sẽ cấy sâu vào trong tâm thức, trong lòng của họ rất là biết ơn, một đời của họ rất là biết ơn. Thì bây giờ khi mà chết, tất cả một cái kiếp này coi như là mình o xét hết, nghĩa là chết rồi. Thì khi chết rồi đó thì mang một cái thần thức đi đầu thai, trong cái thần thức đó nó chứa tất cả những cái chủng tử, và cái lòng biết ơn và cái hình ảnh của cái người đàn ông đó vẫn cấy sâu đậm vào trong thần thức. Đời sau sanh lại, khi đời sau sanh lại gặp một cái người đó vẫn tái sanh, tái sanh lại trùng hợp nào đó, tự nhiên gặp cái người này á, là trong lòng của họ đó là cảm giác một cái tình thương nó sâu đậm, một cái người mà mình có thể hy sinh cho người đó và có thể làm tất cả mọi chuyện cho người đó mà không cần một điều kiện gì cả. Cho nên quý vị thấy ở trên thế gian này á, là có những người dám hy sinh vì người khác mà không cần một điều kiện gì cả, là những điều có không ạ? Có, phải không ạ? Là bởi vì là đời trước họ đã ghi một cái ơn sâu nặng đối với cái người đó. Đó là chúng sanh hiện tại trong cái kiếp này gặp nhau là chính vì cái chỗ này đó. Đó, chính vì cái chỗ này mà khiến cho con người ta đó là cảm giác được hạnh phúc hay là bất hạnh. Cho nên vì vậy đó là Đức Phật nói rằng là cái gọi là cái con đường nhân thiên, nghĩa là mình làm lành làm phước thì đời sau mình được hưởng những cái quả phước an lành, sống trong gia đình an lành hạnh phúc và được đủ mọi thắng duyên. Và nếu người nào muốn lên cõi trời thì phải tu thập thiện vân vân. Đó là những cái con đường mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta đi. Và mình muốn cho được hạnh phúc hơn nữa là mình tu hành, mình giác ngộ, mình giải thoát á, thì lúc đó mình được hạnh phúc nó vô cùng, nghĩa là hạnh phúc hơn nữa đó. Đó, cho nên á là sống từ bi, nghĩa là mình phải nghĩ đến người khác, thương yêu người khác và giúp đỡ người khác. Cho nên vì vậy đó là một đất nước gọi là văn minh đó, thí dụ như bây giờ sau khi cái trận động đất và sóng thần ở bên Nhật đó, thì người ta rất là khen ngợi, nghĩa là nhiều người họ khen ngợi, họ viết những cái bài báo họ khen ngợi Nhật là một đất nước rất là văn minh. Trong khi đó là những cái tai nạn xảy ra ở Mỹ hay là ở Indo thì nó sẽ sau đó đó thì họ sẽ chứng kiến được những cái cảnh cướp bóc giành giật và la hét đau khổ của cái người dân. Nhưng mà Nhật á thì không, nghĩa là khi cái chuyện nó xảy ra đó, tất cả nạn cướp bóc đều không có, nghĩa là lúc đó những người dân á họ tụ họp lại với nhau, họ quay quần lại với nhau, họ tự bảo vệ với nhau. Cái hình ảnh mà trong cái sự đói khát đó mà họ vẫn bình tĩnh để xếp hàng, để nhận từng món ăn, từng chai nước mà không có một cái sự tranh cãi, không có một sự tranh giành. Kể cả mà có một, họ nói có một cái căn nhà đó là họ để nhiều tiền đó, khi mà nước cuốn ra rồi đó thì tiền của Nhật đó, là nó trôi rồi đó, nhưng mà người ta vẫn không có lụm và tranh giành những cái đồng tiền đó. Là quý vị thấy là người ta đánh giá là nước Nhật rất là văn minh. Thì bây giờ lặp lại cái vấn đề Phật pháp, quý vị thấy đó là văn minh á, là tại sao gọi là văn minh? Sở dĩ một đất nước văn minh là bởi vì tất cả mọi người sống trong đất nước đó họ nghĩ đến người khác, họ không vì bản thân cá nhân, họ không vì ích kỷ cá nhân. Cho nên có một cái sự kiện này được ghi lại là có một người đi qua bên Nhật du học đó, thì lúc đó anh để lấy bằng tiến sĩ đó, thì chứng kiến một cái cảnh đó và gặp một cái đứa bé đó là chỉ 9 tuổi thôi, mặc cái áo thun, mặc cái quần đùi, xếp hàng cuối cùng để nhận lấy cái thức ăn trong cái thời tiết bây giờ rất là lạnh. Thì cái người này mới tháo cái áo khoác mà ra choàng vào cho cái cậu bé này, và mới hỏi cậu bé nó là hiện giờ gia đình con, cha mẹ con còn hay là không còn. Thì đứa bé này mới nói đó là lúc mà con ở trường học á, con ở trên lầu 3 đó là nước đã tràn vào rồi, thì trên đường biết là con sẽ bị nước cuốn trôi, cho nên cha con đó là mới lấy xe tức tốc chạy ra rước con để mà chạy đi. Nhưng mà con thấy xe của cha con đến rồi đó, nhưng mà không thể nào một cái sức xe mà chống được cái sức nước, cho nên thấy xe cha con đến mà nước vẫn trôi cha con đi, thì con biết chắc là cha con không thể nào sống được. Còn mẹ và em con đó là nhà ở gần biển, cho nên là chắc chắn không thể nào sống được rồi. Nói đến đó thì cậu bé này rơi nước mắt, thì cảm động quá, cho nên đó là để an ủi cậu bé này trong cái cơn giá lạnh, và nghĩ là cái thức ăn mà đến khi mà đến tay cậu bé này có thể là không còn nữa, trên cái người này á mà là mới lấy những cái lương khô của mình á mới ra mới đưa cho cái cậu bé này, nói thôi con ăn đi chứ sợ một chút nữa đó thì nếu mà đến phiên con chắc chắn là có thể là không có đủ thức ăn mà đến cho con. Cái cậu bé này cầm thức ăn và cúi xuống cái kiểu mà lễ của người Nhật đó, là cúi xuống để mà rất là cảm ơn đó, rất là cảm ơn chú. Thì cái cậu bé này mang cái thức ăn này mang đến để vào cái quầy phát, cậu bé này không ăn mà mang cái thức ăn này đến để cái quầy phát và trở lại guestline, vẫn đứng sau cuối và chờ đợi. Thì cái người này mới thắc mắc, mới nói ủa cháu, tại sao cháu đói bụng, cháu không có ăn mà cháu để trên đó làm gì? Thì cậu bé này mới nói là tất cả thức ăn ở đây đó là được chia ra cho những người là rất là công bằng, có những người cũng đang đói khát hơn con nữa, cũng đang chờ đợi những thức ăn đó, cho nên đó là con muốn mang thức ăn này để chia sẻ hết tất cả mọi người. Một cái hình ảnh đó là một cái dấu ấn tượng cho cái người này, và cũng là cái bài học. Anh ta nói rằng là đến nay là được bằng tiến sĩ rồi, nhưng mà vẫn còn học một cái bài học mà chính anh ta chưa thể nào làm nổi được điều đó. Đây họ nói rằng đất nước này thực sự là văn minh, không? Thì như vậy cái văn minh đơn giản là mình nghĩ đến người khác, thương yêu người khác, đây gọi là văn minh. Cho nên một cái đất nước không phải tự do hay là quân chủ, mà cái đất nước nào mà thường nghĩ đến người khác, đây gọi là một đất nước thực sự là văn minh. Cho nên là quý vị thấy là đời Trần, lúc là vua Trần Nhân Tông đó, là lãnh đạo, là thời quân chủ, ông ta lãnh đạo một cái đất nước, mà lãnh đạo một cái đất nước mà bởi vì là một vị vua trị dân bằng cái lòng từ, cho nên đó là tất cả những việc làm và tất cả người dân thời bây giờ cảm giác rất được hạnh phúc. Tất cả mọi người đều có cảm nhận được một cái từ trường, một cái năng lực từ bi của vua Trần Nhân Tông mà ban rãi cho dân thời bây giờ. Tất cả những việc làm của vua là đều là cái sự đồng ý của tất cả nhân dân, cho nên mới có cái hội nghị Diên Hồng và hội nghị Bình Thang. Trên một đất nước nhỏ bé mà có thể chiến thắng được Mông Nguyên thì như vậy đó, đó là một cái sự mà hùng dũng, một sự can cường, một cái sự mà sống mà không nghĩ cho đến bản thân, sống vì người khác, trở thành một cái đất nước hùng cường. Cho nên vì vậy là quý vị thấy là Nhật ngày xưa là có một cái năng lực, cái sức mạnh rất là phi thường, bởi vì họ sống mà họ thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, bao bọc lẫn nhau, đây gọi là cái văn minh thôi. Cho nên vì vậy đó là cái văn minh, nếu mà không có cái lòng từ, nghĩa là không, mình sống mà không nghĩ đến người khác thì đây gọi là không văn minh. Cho nên cái văn minh trong Phật giáo đó là mới thực sự là cái văn minh đó, nghĩa là một đất nước muốn thực sự cải thiện, muốn thực sự văn minh đó, là đất nước đó là phải là nghĩ đến người khác và lo lắng cho người khác đó, thì đó mới là cái nghĩa chân thật. Chứ còn không á là chúng ta không có thể nào mà thấy được cái văn minh thực sự. Cho nên á là mình muốn bây giờ làm sao để mình thực hiện được cái lòng từ bi này nó đúng nghĩa. Ở thế gian thì họ hạn cuộc, giống như là đất nước Nhật á, là họ do họ quân tập từ nhỏ, người nào cũng như người nào, từ nhỏ đến lớn họ quân tập như vậy. Nhưng mà cái đạo Phật của mình á là có một cái điều rất là sâu xa hơn. Cái nghĩa từ bi của đạo Phật á là nó thấm nhuần hết tất cả, nghĩa là không phải là thương một đất nước mình mà thương hết tất cả nhân loại và thương tất cả mọi người. Thì để thực hiện được cái lòng từ này, để cho mình được có hạnh phúc thực sự đó, thì mình phải thực tập từ đâu? Đó là cái vấn đề then chốt ở cái chỗ này. Thì như vậy muốn thực hiện được cái lòng từ bi đó, là mình muốn thương tất cả mọi người đó, là trước nhất mình phải thực tập từ cái bản thân mình. Thì từ cái bản thân mình á là mình phải từ bi với mình trước. Thí dụ như cái phổi mình nó không thể nào chịu nổi những cái làn khói thuốc, những cái chất độc, thì mình đừng bao giờ mình để cho những cái chất độc đó vào trong phổi mình. Trong gan mình nó không thích rượu, bởi vì khi rượu vô nó làm chai gan, nó làm gan mình cảm thấy rất là đau khổ. Cho nên mình từ bi mình thương nó, mình không để những cái chất độc tố đó vào trong gan mình, đúng không ạ? Và trong máu mình nó không thích những cái thứ mà áp phiện, xì ke, ma túy, vân vân, thì mình cũng không có thể nào mà mình không thương mà mình lại để những chất độc đó làm cái hủy hoại cái cơ thể thể mình. Đa phần có người ta hủy hoại là bởi vì do chính mình không thương lấy bản thân mình. Cho nên vì vậy đó là mình sống một cái đời sống rất là hoàn thiện, tu chỉnh cái thân, đó là từ bi ở nơi bản thân. Và cái thứ hai nữa là mình phải từ bi với cái bản tâm của mình. Tâm của mình á, là Đức Phật nói xưa nay tất cả chúng sanh đều có sống bằng cái bản tâm thanh tịnh. Nghĩa là cái tâm mình là cái tâm thanh tịnh, cái tâm mình là cái tâm giải thoát. Mà bây giờ là mình để cái phiền não nó trói buộc cái tâm mình, mình để tham nó trói buộc cái tâm mình để sân nó trói buộc cái tâm mình để si mê nó trói buộc cái tâm mình. Đây là mình không có từ bi với tâm mình. Cho nên vì vậy đó là mình phải gỡ bỏ hết tất cả những cái lo âu, phiền não, tham sân si, những cái buồn phiền đó, vân vân á, để cho tâm mình được thanh thản. Thì như vậy mình có cái nguồn tâm nó lành mạnh, mình có cái cơ thể nó khỏe mạnh, thì như vậy đó, thì lúc đó đó mình mới nghĩ đến từ bi người khác. Nghĩa là trước phải tu chỉnh thân đó, tu chỉnh tâm, rồi bây giờ mình mới thương người khác. Thì từ nơi cái cội nguồn thanh tịnh đó, từ nơi cái trí giác giải thoát đó, cho nên khiến cho những hành động, những việc làm của mình mới thực sự có đủ cái lòng từ bi. Cho nên á, là Đức Phật á, Ngài gọi là đại từ đại bi, nghĩa là có một cái tâm mà từ bi rất là rộng lớn. Thì bây giờ quý vị nghĩ á, là rộng lớn ở cái chỗ nào? Ví dụ như mình nghĩ là Đức Phật làm những chuyện rất là phi thường cao to thì gọi là đại từ đại bi, còn mình làm những chuyện nhỏ xíu thì như vậy gọi là tiểu từ tiểu bi, hay là sao ạ? Không có phải. Một hành động của Đức Phật là xỏ một cây kim cho Ngài A Na Luật khi mà Ngài bị mù đó, Ngài không thể nào xỏ kim được. Cái hành động này nhiều đời sau và tất cả chúng sanh đều nói rằng Đức Phật dùng tâm đại từ đại bi. Tại sao cái việc nhỏ như vậy mà Đức gọi là Ngài là đại từ đại bi? Bởi vì Ngài làm một cái điều đó, Ngài không có ngã, không có nhơn, không có chúng sanh, không có thọ giả. Ví dụ như bây giờ mình cho một cái người nghèo đói một cái ổ bánh mì mà trong lòng mình không có tiếc nuối, mà mình không thấy mình cho, mình chỉ là vị chúng sanh mà làm đó, thì như vậy đó, đó là mình thể hiện được cái tâm rộng lớn. Đây cũng gọi là tâm đại từ đại bi, đúng không ạ? Cho nên đó là trước mình phải giải thoát nơi chính mình, hoàn thiện nơi chính mình, thì tất cả những việc làm của mình đó là tự hoàn thiện. Sau đó mình nghĩ đến những người thân của mình, và chúng ta nghĩ đến những người xung quanh, thì đây gọi là từ bi. Và một cái điều từ bi hơn hết nữa đó là mình làm sao thương được hết tất cả mọi người, kể cả những người họ có thù oán với mình, những người họ mang đến cho mình đau khổ, mình vẫn thương được họ đó, thì đây mới thực sự là cái từ bi. Ví dụ như cái người nào mà tốt với mình thương á, thì cái điều này ai làm cũng được. Cái người mà họ ghét mình mà mình vẫn không thù oán, mình vẫn thương yêu họ, thì như vậy đó mới là cái chỗ nó sâu thẳm ở trong tâm của mình. Cho nên có một người đệ tử, có một người cư sĩ đó, là đến hỏi một cái vị thầy, mới nói là bạch sư phụ, con hiện tại đó là con rất là phiền não với gia đình và tất cả mọi người xung quanh. Con có cảm giác rằng là tất cả mọi người đang đàn áp con, và con có cảm giác là tất cả mọi người đang ruồng bỏ con và đang thù hằn và muốn hại con. Chính cái tâm niệm này làm cho con rất là đau khổ. Thầy có một cái pháp gì để mà thầy dạy cho con, để con có thể chuyển hóa được bối cảnh xung quanh và chính bản thân của con? Thì cái người vị thầy sư phụ này mới nói đó, bây giờ là con chỉ về làm một cái việc duy nhất, con ngồi lại, con tĩnh tâm. Khi con tĩnh tâm đó là con nghĩ ra, con quán làm sao là con thương được hết tất cả mọi người đang thù oán với con? Con oán rằng là tất cả mọi người cũng đang đau khổ, tất cả mọi người đều bị lửa vô thường nó thiêu đốt, tất cả mọi người đều bị tham sân si nó trói buộc. Thấy được như vậy đó là con sẽ hết đau khổ. Thì anh chàng này mới về, mới tu tập một thời gian, quán được cái tình thương như vậy, mới đến thưa sư phụ, nói là thưa thầy, là con bây giờ con không còn đau khổ nữa, mà con đã thương được hết tất cả mọi người xung quanh rồi. Rồi cái vị thầy đó là mới nói là bây giờ đó là cái điều thứ hai nữa đó là con phải ghi ơn cho những cái người xung quanh. Bởi vì nếu mà không có những người xung quanh đó là con không thể nào trưởng thành được. Thì cái người này đó là mới trở về, mới quán chiếu một thời gian nữa đó, là rồi anh ta mới lên mới thưa với thầy, nói bạch thầy, bây giờ con đã biết ơn được hết tất cả mọi người xung quanh. Tiểu về vị thầy nói là con bây giờ con đã thành tựu được những cái mà con có thể làm, nghĩa là tâm của con sẽ từ đây sẽ không còn đau khổ nữa, bởi vì con có thể thương được những cái người mà con có thể tha thứ được những cái người hại con và ăn hiếp con và làm cho con đau khổ, và con có thể thương được những cái người đó bằng một cái tâm từ tâm bi. Thì như vậy đó là con đã bước vào một cái cảnh giới thứ hai. Và mình cảm ơn hết tất cả mọi người và cái hoàn cảnh là một cái quà tặng mang đến cho bản thân con, nhờ đó con trưởng thành. Thì như vậy đó là con sống từ đây và mai sau con sẽ không còn đau khổ nữa. Thì như vậy đó là bằng một cái tâm từ mình ban rải ra hết cho tất cả mọi người, bằng một cái tâm bi thương hết tất cả mọi người và giúp đỡ hết tất cả mọi người, thì như vậy tự mình kiến tạo một cái cảnh giới, tự mình được hạnh phúc và giúp đỡ cho tất cả mọi người. Cho nên có lần Đức Phật nói gọi ngài Xá Lợi Phất, ngài bảo này Xá Lợi Phất, tại sao tâm Như Lai chẳng khá Nhĩ Bàn? Vì lòng từ bi của Như Lai thường chẳng bỏ tất cả chúng sanh, khiến cho thành thục nên thường thương xót. Nên vậy nên tâm đại bi của Như Lai không có hạn lượng, chẳng khá Nhĩ Bàn vậy. Đó là trong kinh Đại Thừa Chánh Pháp Đức Phật nói, nghĩa là ngài thương hết tất cả chúng sanh, cho nên cái tâm đó gọi là tâm từ bi, gọi là không thể nào nghĩ lường được. Ví dụ như bây giờ mình thương người này, mình ghét người kia, còn bây giờ mình tập cái tâm mà mình thương hết tất cả mọi người, dù người đó là xấu, người đó là tốt, mình thương hết tất cả mọi người, là tâm mình nó vô lượng, vô biên. Đó là cái là đây gọi là cái tâm Phật. Cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói đó là tâm đại từ gọi là Phật tánh, từ tức Như Lai, Như Lai tức từ, tức là tâm từ đó chính là Phật Phật tánh, đó là cái hạnh Phật làm, đó là cái việc Phật đã dụng cái công hạnh này để phổ độ chúng sanh. Thì hôm nay mình thực tập cái tâm từ này để làm cái phương tiện, làm một cái nấc thang để mình bước lên cái con đường giác ngộ giải thoát, và mình sẽ thành tựu đạo nghiệp và đời sống của chúng ta không còn đau khổ nữa, không còn hạnh phúc nữa. Chớ vì những cái tâm bỏng sẻn, những cái tâm ích kỷ, vì bản thân mình, vì gia đình mình, vì quốc độ mình, để rồi mình ảnh hưởng cả chính mình và ảnh hưởng tất cả mọi người. Và làm như thế nào, mình sống như thế nào cho nó thực sự là văn minh, sống như thế nào là đúng nghĩa, thì pháp của nhà Phật chỉ dạy cho chúng ta, đó là sử dụng tâm từ, nghĩ đến người khác, thương yêu người khác, lo lắng cho người khác, giúp đỡ cho người khác. Đây là cái chỗ mà Đức Phật đã đi qua và chúng ta sẽ đi. Thì hôm nay nhân cái ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn, thì chúng ta nhắc lại những cái công hạnh của Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật, để rồi chúng ta cùng nhau đi trên cái con đường an vui, trên cái con đường hạnh phúc. Thì như vậy á mới là cái chỗ giác ngộ giải thoát ha. Cho nên rồi có một Phật tử hỏi chúng tôi là thầy tu thiền đó là đi về đâu, hay là nếu mà không có đi sang cái thế giới cực lạc á, là thầy đi đâu? Thì lúc đó đó thì chúng tôi mới trả lời là tu đó là không có muốn đi đâu cả, nghĩa là chỉ muốn ở cái quốc độ này và giải thoát từ cái quốc độ này, an vui từ cái quốc độ này mà thôi. Thì họ không thể nào họ nói là vô lý quá, tự vì mình muốn giải thoát thì phải qua bên thế giới cực lạc, tại sao ở cõi này? Là bởi vì một cái đạo lý mà mình không thể nào quên được, đó chính là một cái gọi là muốn an vui hạnh phúc, muốn sống được trong cái thế giới cực lạc thì phải có cái cực lạc ở nơi tự tâm, phải thấy được là các thế gian này là vô thường, là duyên sanh, mình không khổ cái chuyện sanh, không buồn cái chuyện tử, thì như vậy đối với sanh tử mình không sợ, mà đối với không sợ đó thì mình không có gì gọi là đau khổ cả, và mình sống được bằng cái tâm từ bi, bằng cái tâm hỷ xả, thì tự nhiên là mình được hạnh phúc. Thì như vậy ở thế giới này không sợ sanh tử, không sợ sanh lão bệnh tử, rồi không có gì gọi là đau khổ cả, bởi vì mình sống bằng được cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì như vậy đó, mình không đau khổ, mình không lo sợ, không đau khổ, không lo sợ, thì như vậy đó là cực lạc rồi, phải không ạ? Là hạnh phúc rồi. Thì như vậy là không cần phải đi đâu nữa, dù cho vĩnh kiếp trầm luân ở trong ba cõi này, mà cõi nào lúc nào mình ra đời mình cũng được cái tâm như vậy, là đó chính là cực lạc rồi. Cái tâm không sợ hãi sanh tử, cái tâm mang đến hạnh phúc cho người, thì tự mình được hạnh phúc. Thì như vậy đây gọi là cái sự giải thoát, ha. Cho nên đó là gọi là hữu duyên niết bàn á, là giải thoát thực sự thôi. Tuy nhiên, nhưng mỗi người có cái bản nguyện, mỗi người có cái cách nhìn khác nhau, thì mỗi người tự chọn một cái con đường mình đi. Riêng Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta là một cái con đường sẵn có nơi chính mình, là Phật tánh, là chân tâm, là cửa ngõ, là chỗ đi về, là cái quê hương vĩnh cửu ngàn đời, là cái chỗ không còn sợ hãi và đau thương. Đó chính là Phật tánh, là chân tâm của mình, cũng là cái bản hoài chư Phật muốn là chỉ cho chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.